xin nhắc lại một lần nữa là tịnh độ có thật, tức là bây giờ là mình có cõi Tà Bà đây, mình đi về cái phương bên về phương Tây đó, thì nó có một cái cõi, đó là cõi cực lạc. Bây giờ thầy bảo cái cõi đó không có phải không?
Có người
nói vậy.
Nhiều vị nói không có.
Nhiều vị đó nói không có, tức là họ rơi vào cái lý duy tâm tịnh độ và họ quên luôn. Họ tức là họ rơi vào cái lý duy tâm tịnh độ và họ bác cái bên ngoài, tức là họ rơi vào cái không. Đó, họ rơi vào chấp không. Thì rơi vào cái chấp không là của cái trường phái Chittamatha, tức là duy thức đó. Tức là nói về, nói là tất cả đều do tâm thức biến hiện. Tức là ngay cả cái cõi tịnh độ đó không có thiệt mà do tâm thức biến hiện.
Thì khi mà nói như vậy đó thì có phải là cũng có một cái quả đó không hiểu?
Không phải, nó có.
Vì cái sự không hiểu thì nó nói vậy.
Họ nói như vậy là đúng, nó có một phần đúng trong đó, 50% đúng.
Con thấy trong kinh Di Đà nói là có một hạ phẩm hạ sanh đó, thì có một cái nơi mà có cái ký mình có thể đến đó để mình nhìn thấy cõi Tà Bà này, thì con nghĩ ra theo cái rất là hạ hẹp của con, tức là ở trển với ở đây có thể liên lạc với nhau được, thì khi mà mình vào cái nơi đó thì cũng như là mình đã nhập vào pháp giới rồi, mình đi đâu cũng được hết trơn rồi, thì thành ra các thầy muốn nói sao cũng được hết.
Không, không phải, không được. Không, cái cõi Tà Bà, cái cõi tịnh độ nó là một cái cõi, nó là một cái cõi. Có một điều mà không biết quý vị có biết không, quý vị biết Đức Phật Di Đà có chết không, tức có nhập Niết Bàn không? Những người nào nghe băng mà tịnh độ thôi, tôi có nói trong đó thôi. Đức Phật Di Đà cõi cực lạc không có cõi giống như cõi Tam Bà này thôi.
Là.
Tức là nó.
Sau khi ấy thì con làm Quan Thế Âm là.
Nó vẫn là một cái cõi mà nó giống như cõi Tam Bà này. Cho nên nó, mình nói một cách khác, nó vẫn nằm trong tam giới nhưng mà nó không phải là nó vẫn nằm trong tam giới nhưng mà nó là một cái cõi khác. Thì ở cõi cực lạc đó, Đức Phật Di Đà thọ mạng bao nhiêu lâu á, rất là dài lâu. Đến sau khi mà đến khi nào một thời gian thì Đức Phật Di Đà sẽ nhập Niết Bàn, tức là thì hiện chết đó. Thì lúc đó Ngài Quan Thế Âm sẽ đắc đạo thành Phật ở cõi tịnh độ. Và sau Ngài Quan Thế Âm thời gian đó, thì đến Ngài Đại Thế Chí đắc đạo thành Phật ở cõi đó để tiếp độ cái chúng sinh ở đó. Thì ở cõi này á là Phật Thích Ca, và sau một thời gian đó, đến Phật Di Lặc. Có rất nhiều điều mình học, mình không có học xa hơn. Thì cái cõi cực lạc nó là một cái cõi tương đương với cõi này. Chúng sinh ở đây sống như đây, chúng sinh cõi cực lạc sống như đây đó. Thì cõi đó là. Còn bây giờ những quý thầy mà bác cõi cực lạc không có thật á, thì bị rơi vào cái gì rồi? Nếu cõi cực lạc không có thật thì cõi này có thật không? Hai cõi giống nhau à? Chỉ có khác một cái là cái phước nó khác nhau. Cái phước tu nó khác nhau. Và đây á, mặt đất là bằng sình, bằng đá, xi măng. Còn đằng kia là mặt đất bằng vàng. Đúng không? Thế người nói duy tâm tịnh độ, tức là nói là tịnh độ là do tâm biến ra không có thiệt. Nếu vậy á, thì cõi này có thiệt không? Có vậy thôi. Nếu cõi này có thiệt thì cõi kia có thiệt. Và bây giờ cái vấn đề này, nhất là cảnh giới tịnh phương cực lạc, thì nói theo thiền thì tự tâm à, theo tịnh độ thì cõi đó có thật. Và theo thiền ở đây á, là muốn phá à, nói là cõi đó là do tâm biến hiện phải không à, đúng. Cõi cực lạc á, do tâm biến hiện. Mà cõi cực lạc cũng có thật nữa. Mà nếu do tâm biến hiện mà nói không có thật á, là chỉ có chúng 50% thôi. Mà cái người chúng 50% thôi. Cho nên đây là lời của thầy Thích Chí Siêu, là cõi cực lạc vừa là do tâm biến hiện nhưng mà nó cũng có thật nữa. Cái tâm biến hiện ở đây á, là một cái cách để mà tune in à, hôm nay là biết tiết lộ cái bí mật khác nữa, hôm nay là bật mí nhiều. Tại vì á, tune in, mắt đài. Thế giờ trở lại vấn đề này là vẫn hỏi là làm sao đi từ đây đến cõi kia. Cõi Ta Bà người thường nó không thể nào biết cách mà tới cõi đó được, không thể nào, tại vì mình cái nghiệp chướng quá sâu rồi không thể tới cái cõi đó được. Thì Đức Phật Thích Ca mới tội nghiệp cho mình, nếu mà ngài dạy hết technique dạy cho mình giải thoát mà cuối cùng giải thoát không được thì thôi, mà tụi nó thường chấp nữa, càng về đời mặt pháp nó càng chấp nhiều nữa. Cái tôi thấy là thôi, cho nó một cái phương pháp dễ dễ một tí, mà nếu là người nào có lòng tin đó, thì có thể về được. Thì trước hết về được là sao? Muốn về được cõi này á phải bắt chúng đài. Bây giờ mình ngồi đây mà mình có biết là radio nó phát cái gì không? Mình không biết. Mình muốn bắt chúng cái đài bây giờ á, radio nó phải đang phát không? Đài truyền hình bật lên là có ngay. Muốn bắt chúng đài đó mình phải biết vặn nút chúng. Thì muốn về cõi cực lạc á, hay là muốn về những cõi tịnh độ của chư Phật á, thì mình phải tu phước tu huệ rất là nhiều, phải đắc chính đắc được ít nhất là A La Hán hoặc là Bồ Tát trở lên mới có thể về được những cõi tịnh độ đó. Tại vì nó không có tương ưng, mình hãy còn nghiệp nặng làm sao mà trèo lên cõi cao được, không thể bay lên được. Thì bây giờ á, Đức Phật Thích Ca biết xem xét trong tất cả các cõi á, thì thấy cái cõi của Đức Phật A Di Đà ngài có cái phát lời nguyện, và cái lời nguyện đó nó có thể thông dung pháp giới cõi nào cũng có thể xin về được nếu mà bắt chúng đài. Thì bắt chúng cái đài đó là gì? Là phải niệm Phật, phải tin cái cõi tịnh độ, tin cõi tịnh độ và niệm Phật bấy nhiêu á là đủ để bắt chúng đài về cái đài này rồi. Có vậy thôi. Và khi mình đang niệm Phật và đang tưởng tượng Phật A Di Đà, đang tưởng tượng tất cả những cái đó đó, thì lúc đó những cái đó mình đúng là duy tâm tịnh độ. Bây giờ cô đang ngồi đây cô nghĩ về cảnh cực lạc, thì cảnh cực lạc cô đang thấy là do tâm cô hiện ra. Khi quý vị ngồi đây quán tưởng Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà quý vị là vẫn là trong tâm, nhưng mà chưa phải Phật A Di Đà thức thiện ở đây. Nhưng mà đến khi mình chết đó, thì nhờ những cái Phật đó, cái duy tâm tịnh độ đó, nó mới match những cái duy tâm tịnh độ mình đang tạo ra trong tâm của mình đó. Khi mình chết đó, thì nó mới nhờ cái đó nó mới đưa mình về đấy cõi này. Thì công năng đó là cái gọi là cái pháp lực, Phật lực đó nó mới đưa mình về cõi cực lạc được. Duy tâm tịnh độ để mà rồi cuối cùng là thành thực có tịnh độ. Khi mình đang mình niệm Phật là mình nhớ tới Phật, mình tưởng cực lạc vân vân, mình tất cả những sự tưởng đó là đang mình do tâm mình tạo ra. Mà những cái đó cuối cùng khi mà mình chết á, rời bỏ cái xác thân nặng này á, thì cái đó hai cái á, cái này vẫn tiếp tục, người nào bắt chúng đài nó tới à, thì mình đang niệm Phật, tức là mình đang lựa đài á, thì khi mình mất một cái, cho nên mới nói là phải xem Đức Phật Di Đà như là mẹ nhớ con nhớ mẹ đó. Thì làm sao cho hai cái đài nó bắt chúng nhau, thì khi gỡ bỏ khát thân này là bắt chúng. Tại Đức Phật Di Đà luôn luôn tỏa ra cái lời nguyện đó, người nào bắt chúng đài là về, có vậy thôi. Thì duy tâm tịnh độ là có, mà cái cõi cảnh giới đó để nó giúp cho mình cuối cùng về được cái cảnh giới cực lạc thiệt. Nghe hiểu chưa?
Trong một sát na đó,
mà niệm Phật trong một sát na mà sợ hả?
Trước khi hồn lìa khỏi xác, có nhiều người thì không biết, không đủ cái đi, có người cười mất hoặc có người sợ, có lúc khóc lóc lại không có niệm Phật. Có đi được về cực lạc?
Cái đó thì phải đi qua Bạc Đô và đi qua Trung Ấn Thân. Thì vào Trung Ấn Thân á, mà đi được hay không á, là tùy cái phước của mình, tùy cái nghiệp của mình, tùy cái công năng công trình niệm Phật của mình. Tí nữa nếu mà có thể vào được sẽ nói sơ về cái đó. Thường thường mình chết á, vừa mới chết một cái á, thì nó giáo lý tiểu thừa nói chết đó là tái sinh liền. Không, cho nên quý vị thấy cái Nam Tông họ không nói về cái vụ mà cúng thất này nọ, tại vì họ đó là họ dựa trên cái kinh của Na Tiên Tỳ Kheo thì tôi nói đó xuống. Và hai nữa là vua Milinda hỏi Na Tiên là người chết nơi đây á, chết rồi tái sinh liền hay là ở đâu trong chờ đợi. Thì Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi, bây giờ vua đang ở San Jose phải không, là vua nghĩ tới San Francisco coi, thấy cái Golden Gate không? Cái vua nói, thấy. Thì Na Tiên mới bảo ý hệt như vậy, tại vì cái tâm thức nó đi nhanh như vậy á, nghĩ là thấy liền thì chết một cái là tái sinh liền. Thấy có lý không?
Con không
biết. Thì tùy, tất cả đều tùy hết. Tất cả đều tùy, ăn thua tùy mình, nó mình chưa giác ngộ. Cho nên đa số mình phải nương vào một cái kinh nào đó. Mà nương vào, nếu mà nương một kinh đó thì mình thấy tin. Nhưng mà nếu mà mình chính mình cũng phải học rộng, thì có người lại phải nương một cái kinh khác nữa. Thì trong cái kinh khác nữa cũng Nam Tông, thì Đức Phật nói có vị tỳ kheo mới chết. Thì quý vị biết tỳ kheo là không có đồ đạc hết á, chỉ có ba y với một bình bát thôi. Vậy là mấy ông cũng tranh nhau à. Thấy không? Thế thì vị tỳ kheo đó, khi mà một vị tỳ kheo mất á, thì bình bát á, hoặc là vải của Phật tử cúng dư á, thì đem ra phân phát cho những người khác, để cho những người khác người ta được lợi, phải không? Thì Đức Phật ấy, đúng ra cái vị chi sự á, mới tính đem những cái đồ sử dụng của vị thầy đó đem phát cho những người khác, phát cho quý thầy khác sai. Thì Đức Phật mới nói no, stop, đừng làm vậy, chờ 7 ngày hẳn làm. Thì những người hỏi ủa tại sao vậy? Đức Phật mới nói cái vị tỳ kheo này chưa có tái sinh, là ông hãy còn bám víu vào những cái đồ đạc của ông. Bây giờ nếu cái vị phát ra, phân phát á, ông sẽ tức, tức giận, ông sẽ bị đọa. Rồi chờ 7 ngày á, thì cái lòng chấp của ông á, nó từ từ mới tiêu, ông mới biết là mình chết rồi. Biết không? Thì rồi sau đó thì cái nghiệp nó mới đẩy đi tái sinh được. Cái hồn còn bất dưỡng. Thì đó, từ cái lý do đó, Đại Thừa mới khai triển ra 7 lần 7 4 9 nhân cho 7 luôn. Cho chắc ăn.
Trong tứ thư Tây Tạng thì 7 ngày thì có 7 vị Phật.
Từ thư Tây Tạng là chuyện khác nữa, tí nữa nói. Từ thư Tây Tạng không phải là Tây Kinh Phật nói. Từ thư Tây Tạng, cái từ thư bản Đô Tô Đô là do Ngài Tát Na Samava viết, Ngài Liên Hoa Sinh viết ra, Ngài mới giấu ở trong tảng đá đó. Rồi sau này mấy cái vị Tạc Tơn á, mấy người mà tu hành đắc đạo mới đi, mới ngồi thiền, mới nhìn thấy những bộ kinh bộ luận nào giấu ở đâu, họ mới đi họ lôi ra. Thì bây giờ mình chưa nói đến Tây Tạng. Tây Tạng thì thôi là khỏi nói rồi, tại vì rất nhiều kinh mình không biết lý do nó xuất phát từ đâu hết. Nên cái bộ Bạc Đô Tô Đô nó tử thư là do Tát Na Samava viết ra. Như vị mà có râu mà có hai bà vợ, mà vợ Nepal, người vợ Nepal, vợ vợ Tàu ha, thấy không? Vị đó nhờ cưới vợ mới được vậy,
chuyển hóa năng lượng ra Phật. Thì cũng có cái này, thì con khi học giáo lý Tây Tạng mà con thấy trong này có nhiều vị tổ sư mình đặt cuộc đời thật, chứ không phải người ta kể là có dẫn chứng đàng hoàng. Thì khi họ chết, cái xác tăng như vậy là họ xuyên là còn bé như đứa bé vậy, rồi họ bỏ hết xương cốt lông tóc lại thôi, còn như là biến thành cái thân rainbow họ đi, cái thân năng lượng đó, mà con không biết cái rainbow đó nó về đâu.
Nó về có Phật, tùy những gọi Phật, tùy đa số
là La Dakini,
Catcher là cái cõi đó của Dorsipamo á. Cái vị mà người đỏ lon á, không mặc quần áo gì hết á, người nữ á, về cái xứ Catcher là Dakini, Dakini Land là Catcher của Dorsipamo. Về đó là toàn là người nữ đẹp không à? Hiểu chưa?
Nhưng mà mình làm sao mình string, làm sao mình thành rainbow được rồi này. Cái thơ áo gì thế.
Vậy thì ở đây là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thật. Thiền nói là tự tâm cũng đúng nữa. Tại vì thiền họ nương về cái tâm thức thôi, chứ họ không có chấp về cái kia. Cho nên họ bảo những cái cực lạc của các anh là do tâm mà hiện ra. Đúng, ngay giờ phút này á, mà tôi đang tưởng tượng Phật Di Lặc á, là Phật tịnh độ á, là Di Độ, tịnh độ đó nằm trong tâm của tôi, đúng. Nhưng mà cảnh cực lạc thiệt á, nó cũng có nữa. Thế hả? Cái gì không? Không, có nhiều điều mình không cần thấy. Giờ tôi hỏi cô, bây giờ mình có thấy, mình có thấy những cái hành tinh như là Mars, Venus, để những cái hành tinh mình đâu thấy đâu. Mà mình nghe những người khoa học người ta nói và mình cảm thấy đúng. Đấy, cô này cô tới trễ rồi đấy, đang nói về tịnh độ này bằng. Thì mình tin ở đây, mình tin tại vì cực lạc là dựa trên lòng tin, mà chính Đức Phật nói về cực lạc cho nên mình tin. Hồi nãy đã có một cô tới trễ rồi, hôm nay tới trễ nữa không nói lại nữa, có gì nghe bằng lại. Rồi, vậy thì tánh tướng của hai cái tâm môn hồi nãy tôi nói rồi đó, một bên là dựa về tánh, một bên dựa về tướng, cho nên cãi nhau nhưng mà thật ra không có. Tu theo mật tông thôi, để câu trước nữa. Tu học câu thứ nhất, công phu thế nào để cảm được linh ứng hoạt động vi tế của chân tâm, làm sao thấy được sự màu nhiệm vi diệu của năng lực pháp thân đang hoạt động qua thân tâm của mọi chúng sanh trong tiến trình tu tập và sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Tu học và công phu như thế nào? Trời ơi, hỏi câu này là thôi đủ tu rồi. Hỏi một câu mà bao gồm hết cả Phật pháp trong này chết rồi.
Tu học và công phu nhé.
Tu học và công phu thế nào để cảm được sự linh ứng của thường hành của chân tâm? Thì anh này, câu này là quý vị thấy nó thuộc về thiền rồi. Đó. Công phu như thế nào á? Thì giờ tức là đi về chân tâm, cảm ứng được chân tâm, năng lực của pháp thân. Thì muốn cái này á là phải tu, phải học, học kinh. Kinh nào nói về tâm á? Kinh Lăng Già, kinh Lăng Nghiêm, những kinh mà chuyên nói về tâm á, Lăng Già, Lăng Nghiêm. Tại vì Đức Phật nói nhiều kinh, nhưng kinh Pháp Hoa thì không có nói về tâm. Kinh Pháp Hoa nói về Phật tánh. Đang nói về kinh, nếu học duy thức cũng được. Nói về kinh, những kinh Lăng Già, là Lăng Nghiêm, là kinh Niết Bàn, rồi kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi kinh kinh đó là kinh Sandinia Mochana, kinh Giải Thâm Mật. Mấy kinh đó, học những kinh đó, rồi mình học những bộ luận, duy thức luận và câu xá luận. Đó là về học. Còn tu tập á thì phải ngồi thiền. Muốn tiền chân tâm mà thì phải ngồi thiền, đúng không? Hay là niệm Phật?
Không nghĩ niệm Phật cuối cùng cũng tiền chân tâm.
Nhân quả mình tu á, luôn luôn phải tập là nhân quả. Người tu thiền mà thấy Phật á thì phải giết Phật.
Đúng
vậy. Như cô nói là tôi không đồng ý. Tại cô cái gì cũng đem về tịnh độ hết không được. Và nhân quả.
Không có nghĩa là niệm Phật là còn cái mình con nói là niệm Phật để thấy tâm, nhưng mà
nó là tâm được. Không, chưa. Cô bảo là về lạc là mới thấy trong tâm, nên mình đang nói đây nè. Nói ngay đây nè.
Bây giờ mình tu thiền mà đi từ vào cửa không, mà thấy Phật thì phải xóa. Mà tu tỉnh là mình đi từ cửa có, thấy Phật thì ok.
Đúng. Và nhân quả nó tương ưng với nhau. Cô niệm Phật mà cô thấy Phật, thấy cảnh giới cực lạc là đúng. Tại vì cô tu đang trên có, thì có là ok. Còn bây giờ tôi đang ngồi thiền, tôi dựa trên căn bản không, cái nhân là không. Mục đích của tôi là thế chân tâm, mà chân tâm là pháp thân mà không có hình tướng. Mà bây giờ tại sao tôi lại thấy hình tướng Phật lùa đó? Chứ để quý vị mới hiểu là tại sao tu thiền nó là Phật phùng, Phật sát Phật, gặp Phật là giết Phật. Tại vì cái đó là ma, tại không đúng được nhân quả. Tôi đang cầu một đằng mà nó hiện ra một nẻo, là đâu có đúng được nhân quả đâu. Đó. Nên nếu muốn thấy chân tâm á, thì tu tịnh độ để về cực lạc thấy chân tâm đằng kia, về đằng kia để nghe Phật Di Đà dạy tiếp, để mình tu tiếp để thấy chân tâm, đúng không? Nhưng còn nếu mà muốn đây nè, anh này anh nói trong sinh hoạt, trong cuộc sống thường ngày nè, chứ không phải là về cực lạc đâu. Muốn thấy chân tâm ở đây cơ. Thì cô tính sao? Có quyền niệm Phật không?
Không, người ta mới thấy là ra phần thường con tâm đi
Thì đó, thì đây, thì cái đây á là đang nói về chân tâm. Thì anh hỏi tôi trả lời cách thực tế, gọi là là học những kinh nói về tâm, rồi học những bộ luận nói về tâm thức của mình. Và khi mà phát công phu đó thì phải tu thiền và quán chiếu cái tâm của mình. Và tôi khuyên đọc tu theo quyển Đại Thủ Ấn, quán chiếu tâm của mình và nó lành lẽ.
Tôi tại sáng nay anh phải gặp mặt tâm rồi đó, thế toàn đi em là xong tu
tâm tu rồi, ba câu rồi xong rồi nha. Nói cái mấy câu của Lê Quang Mẫn là đã sắp hết giờ rồi đó. Trời, chị chưa còn câu chót nữa. Lê Mặt Tông, tu theo Mặt Tông thế nào gọi là đúng theo chân lý pháp tướng? Để có cơ hội duyên và năng lực của thần chú được phát huy qua thân khẩu ý, pháp thân có sẵn từ nơi thân tâm ngõ hầu phát huy triệt để thần thông diệu dụng. Vừa độ mình vừa giúp đỡ mọi người cùng tu tiến, dễ dàng đi vào nhà giải thoát sinh tử. Dũng mãnh phát tâm Bồ Đề, phát đại nguyện rộng lớn cứu độ cho tất cả chúng sinh trong pháp giới mười phương, giác ngộ thành Phật trong tương lai, không cùng tận tới vô lượng vô biên kiếp số. Cô chịu chưa? Nghe thấy ghê chưa? Tu theo một tâm như thế nào là đúng theo chân lý của pháp tướng? Chà, hỏi cái này rắc rối quá. Mật tông á, nó không phải là pháp tướng không. Mật tông nó, lộn tôi nói, mật tông nó, mật tông cũng vậy nữa. Mật tông là đại chấp nữa. Tịnh độ đã chấp rồi mà mật tông còn chấp hơn nữa. Thiền là phá chấp, tịnh độ là chấp. Nghe trận mắt à?
Mật tông là chấp nặng.
Còn mật tông là chấp nặng nữa, những người mà chấp nặng nữa nên tu mật tông.
Yeah. Tội là mình nặng nhất, lớn nhất thì nên tu mật tông.
Dùng cái khả năng mình làm ấn
cái gì. Không, cái gì là mình cũng đậm hết á. Yêu đậm, ghét đậm,
đúng rồi,
đậm, cái gì cũng đậm hết.
Đúng rồi. Những người nào mà tình cảm nặng nề á,
xin lỗi,
tức là những người mà ít tình cảm á, bảo xả là họ xả liền. Nhưng mà tình cảm nặng nề, ưa ghét á, thì nên tu tịnh độ. Và những người mà tình cảm á, hết phải maximum nữa, mê gái, mê tiền, mê gì đủ tùng lung hết, là vô mật tông. Hiểu chưa? Thì mật tông á, họ dùng những cái phương tiện cũng vậy nữa, phương tiện thiện xảo rất nhiều. Tại sao họ phải chế ra hình vẽ đủ thứ hết, bao nhiêu thần này thần nọ, tại ba chúng sinh có bao nhiêu sự chất đó, thì họ vẽ là bấy nhiêu cái tính đó. Người nào sân thì có ông thần sân, người nào hiền thì có thần hiền, người nào mê gái thì có thần gái, người nào mê nam thì có thần nam, di đam, tất cả những cái di đam, cho chấp luôn, chấp thẳng cẳng, thẳng cánh cò bay chấp hết. Tức là vừa chấp nhiều á thì Lân Trần Tông chấp luôn, chấp tức là thách thức luôn, cho vô cái đó. Nhưng mà cũng vậy nữa, hình tướng thì có thể nghiêng về tướng, nhưng mà thầy gặp những vị thầy nào giỏi về tánh không á, thì mục đích của mật tông cuối cùng á phải trở về tánh không. Tức là họ dĩ độc trị độc, họ cho chấp những cái đó mà cuối cùng họ dẫn về đạt được cái tánh không. Cho nên tu theo mật tông đúng á, mặc một mặt vẫn chấp tướng, một mặt vẫn học hiểu tánh không cho rõ ràng, rất là quan trọng. Và người tu mật tông mà không hiểu tánh không á, tu tập để có bùa chú, để có thần thông, để làm người này làm người kia, để có cái power quyền năng để mà hơn người. Trên trở lại tu theo mật tông, trong quyển Đại Thủ Ấn ở chót tôi nói nó ba điều: phải xa lìa những sự vật chất tiềm ly, kế tiếp là phải học hiểu tánh không cho rõ ràng, ba là phát bồ đề tâm độ chúng sinh. Đó. Độ chúng sinh. Đó. thì đó là tu theo mật tông đúng. Và sau đó thì một khi phải khởi ba cái điều căn bản đó thì mình tu cái gì cũng được hết á. Tu một là mình tu mật tông nó có ba cái. Một đó là tu theo sự chấp tướng, đó là tu theo các nhi đan, tức là thích người nữ mà tình dục nhiều á thì quán Dhotritamo, Vajravarahi hay là Vajrayogini, Dhotrinandrama vân vân. Đánh phân nhiều á, người nào phân nhiều á bảo thôi thôi từ đi dùng chút, thùng man trợn mắt, mặt đỏ phát lửa, khát lửa thì lấy Yamantaka, lửa bừng bừng trong quanh người. À, người nào nào thích Quan Âm hiền có bốn tay á thì tu theo Chenrezi Avalokiteshvara. Tức là người nào thích cái gì là cho cái đó dễ dàng. Rồi cách khác nữa, kế tiếp là người nào không thích những cái đó mà thích tu theo những cái năng lượng á thì tu sáu pháp Yuya Naropa. Còn
bây giờ mà con đặt cái câu hỏi này á là bởi vì là có nhiều pháp môn tu. Ví dụ như tu thiền và tu tịnh độ thì không thấy được cái thần thông diệu dụng đó, nhưng mà mật tông á, thấy ai mà tu mật tông á, nếu mà gọi là mà tu một cách nghĩa là tương tấn á thì sẽ có được thần thông diệu dụng, thấy được cái năng lực của chú á. Tức là sợ là như vậy là cái sự khác biệt á. Lý do tại sao á là cũng là pháp tu mà pháp này lại có những cái thần lực, tức là có những cái thần lực, còn những cái pháp tu kia thì nó lại không có thần lực.
Nhân nhân quả và technique. Rồi thôi là vừa vặn hết rồi, xem mật tông là được rồi, xong tịnh độ là còn đi được rồi. Tại vì technique, ngay cả các vị A-la-hán bên Nam Tông cũng vậy. Có những người đắc đạo mà có thần thông, có những người đắc đạo không có thần thông. Tại vì ăn thua cái technique mình tu, ăn thua cái technique mình tu á. Tại con đường mục đích là giải thoát, nhưng mà cái phương pháp mình tu á, nó chú trọng đến thần thông hay không có thần thông. Tôi lấy cái đơn giản thí dụ của thiền, những người nào tu thiền và đắc đạo á, như các thiền sư á, mình thấy ở bên Ấn Độ các vị A-la-hán đều có phép phải không? Đa số. Còn bên Tàu các vị tổ và đắc đạo mình nghe nói là hình như không có phép.
Có, nhưng cũng có phần...
vài người thôi.
Không có. Không lá được tin được kiếm đâm buồn mà.
Chứ là đạo tiên.
Đạo tiên.
Không có đâm buồn của chị tổ đó. Thì kiếm đây là ngừng lại, chứ là chị tổ đã có thể không.
Cái người á mà tu quán không á thì không có thần thông, đắc đạo không có thần thông. Người mà tu chỉ trước rồi sau đó chuyển sang quán á thì có thần thông. Trên tùy cái con đường tu của mình nó làm sao. Tại vì các vị A-la-hán hồi xưa hay là trong các lăng nghiêm, các vị mà quán đất, quán lửa, rồi quán nước á, rồi quán đến nước mức mà nước nó lên, nó chảy lênh láng trong chung quanh á, tại vì họ tu chỉ. Rồi sau đó nó chuyển sang tu quán, để quán được không thì đắc đạo. Thì khi họ đắc đạo rồi thì họ vẫn có được cái thần thông mà do họ tu chỉ. Nên đắc đạo do tu quán không á thì không có thần thông. Đắc đạo mà do tu chỉ trước rồi chuyển sang tu quán thì có thần thông. Và Tây Tạng cũng vậy, những người tu theo sáu pháp tu già thì có thần thông. Hoặc những người mà tu theo Di Đam á thì có thần thông. Còn có những người mà chuyên môn tu về Mahamudra không hay là Dzogchen không thì không có thần thông, mặc dù đắc đạo. Thì tùy, tùy cái technique, tùy phương thức của mình. Rồi xong.
Tịnh độ chắc chắn là không có thần thông.
Nhớ là không có chuyện á. Anh nhớ một câu chuyện tổ, cái tổ kể ra thì dĩ nhiên là cái tổ đắc đạo nó không có thần thông. Có vị tổ thì đắc đạo nhưng mà ba cái xứ bị hạn hán, không có thể mà cầu mưa cầu gió gì được. Tổ đi xung quanh cầm cái mỏ tụng A Di Đà thì mưa cũng xuống, cũng chiêu cảm cũng mưa cũng xuống.
Thì
coi như một dạng thành công.
Rồi bây giờ tới phiên ai cô này đi, có bao nhiêu câu nào từng một người.
Chứ là tại mới nói thầy là người ta có bệnh gì thân đó. Thì nếu mà bây giờ con nói chuyện nhưng mà thí dụ mình đứng cạnh một người chết á, thì cái người chết nó không còn cái bệnh thân nữa, thì bây giờ cái thân của mình chuồn người ta, cái sức khỏe của mình có bị ảnh
hưởng không? Có chứ. Nhưng mà câu nào nãy anh này nói câu nào có từ lâu?
Con là tại vì đi hội niệm là đi
một cái hội niệm phải đi đắng mang
nhiều lắm, thành cứ nhiều khi phải đi lên khỏe mặt thì chết rồi, nhưng mà bỏ tôn kính đi chứ mà nhà con về cái nhà nó sợ chết như thế nào, trước thì chưa đó thành ra cái
vía
của người ta hay gì
thầy
giải thích
cho con cũng có sợ là tại vì có cũng có người nói là về thì tắm nước trà cái gì con muốn là minimize nếu cái gì mình đã có thì áp hết cái sức khỏe gì thì minimize
thì
nhiều
là
tốt.
Cái này là không có nói trong kinh nha. Cái này là tinh thần khoa học. Người sống á là dương khí nhiều, mà người chết á là không còn dương khí là âm khí, thì giống như hai củ 500 á. Thì để vào á thì cái người chết á người ta đi rồi, nhưng cái xác của họ là toàn là âm khí không, thì cô đứng gần á thì họ như 500 á, cái xác nó hút cái dương khí của cô là một. Hai nữa là những lúc đó là xung quanh á những cái họ không có làm chủ nữa thì những cái thể vi tế của họ đó, nó bắt đầu nó tan ra, nó disintegrate ra, thì từ từ nó sẽ lựa những cái chỗ nào mà có đó nó bám vào, một phần nó hút những cái của cô, một phần á những cái này nó tan rã đó, những cái hơi hám của nó đó từ xưa nó dính vào người đó rồi nó bắt đầu nó tan ra dần thì nó lại nó bám vào người cô à, tức là một phần nó lấy của cô sinh khí, một phần nó chia cho cô những cái gì của nó, cái gì của họ đó. Nếu họ là người đắc đạo thì không sợ, tại họ toàn chung quanh họ toàn tốt. Mấy người mà ham mê tủ sắc, giết người, uống rượu này nọ thì họ cho cô biếu cho cô những cái những cái khí gọi là trực khí của họ đó. Cho nên là nếu mà muốn á thì không nên đứng gần
đó.
Là một. Hai nữa, nếu mà đi rồi á thì về nên tắm mặt ở bath rồi đó, vặn nước chui vào đó, bỏ muối vô nếu được, nếu không thì thôi à, nên tắm để nó tẩy những cái nó đi.
Nếu nó đứng xa xa có được
không? Dạ, cái này con thầy con có một vị thầy Tây Tạng không có giải thích được hết, nhưng mà cũng thầy cũng có khuyên nhỉ. Thì có một Phật tử đó thì cũng thụ nhiều nó sẽ sinh rồi, nhưng mà cô ấy bị bệnh nghe đó. Thì bữa đó nhân một lụa giảng thì về vị sư Tây Tạng nói con về con bệnh nhưng mà bữa đó có đi hồi niệm cho một cái gia đình đó, thì thầy Đại Tạng nó con bệnh như vậy thì con không nên đến chỗ đó, nên đó nó còn có hại, thì là con khỏe cái đã.
Đúng rồi, lý do bệnh khi mình khỏe thì cái vệ khí của mình nó phình ra, khi mình yếu á cái vệ khí của mình nó xẹp vô thì những cái trược khí bên ngoài nó dễ nó xâm nhập vào mình. Rồi đỡ chưa?
Thầy, thì trường hợp con là đa số là phải bắt buộc đến những nơi đó thì đứng xa được bao nhiêu thì mình sẽ có.
Thì
quan trọng lắm thầy.
Con
phải đi hàng
tuần,
nhiều khi đi hàng tuần
nữa.
Sao giỏi
vậy? Thì mình đứng khám mấy người kia là được rồi.
Khám á sao? Cái này là technique, secret technique nha. Này bí mật á. Hả? Truyền hết là mai mốt là thầy đâu còn gì nữa.
Thì cái này cần để trong đời sống.
Trong đời sống, đời sống đi hậu niệm mà.
Nếu mà mình muốn làm
thế là ban hội niệm chạy hết, nhưng mà sợ quá không có tích
nước hết. Nếu bí mật nói ra người ta chạy hết là không ai đi hội niệm hết. Nhưng lúc đó mình phải, đây nó bước sang bên vấn đề vô hình rồi. Bước sang vấn đề vô hình, vừa vô hình nhưng mà cũng vừa cũng duy thức thôi. Khi quý vị đến những cái nơi như vậy á thì quý vị phải tưởng tượng, quán tưởng. Quý vị phải quán tưởng. Quán tưởng, quý vị quán tưởng là quý vị trước khi đi hội niệm quý vị quán tưởng là mình quán tưởng quý vị tạo ra một cái vùng hào quang như là tròn tròn như quả trứng á, nó bao bọc quý vị xung quanh người. Còn sau đó quý vị quán tưởng. Quán tưởng tức là vừa suy nghĩ á, nghĩ giờ là mình đang ngồi trong một cái vòng hào quang. Mấy vòng hào quang đó sẽ chặn lại tất cả, không cho những cái trược khí bên ngoài xâm nhập vào mình. Quý vị nghĩ như vậy, quý vị hít chừng 10 hơi, là nín hơi thật là mạnh, nín chừng 10 hơi xong rồi đến khi mà cảm thấy là, nếu quý vị quán tưởng dễ thì cảm thấy là cái vùng hào quang nó che mình, còn nếu không thì mình phải tin chắc nghĩ như vậy, xong rồi quý vị đi. Bởi vì đây là gì? Tại vì đây á, nó thuộc về cái phần năng lượng hay là vô hình ở trong cái thế giới duy tâm á. Quý vị nghĩ cái gì á là nó có, nhưng mắt mình không có thấy. Thì cái thế giới ma quỷ là như vậy á. Khi quý vị nghĩ cái gì á thì ma quỷ nó nhìn thấy cái đó. Tại những cái gì, điều mình nghĩ á, nó ra hình, nhưng ở trong cái thế giới vô hình thì những cái hình đó ma quỷ nó thấy được đó. Thì khi đó, trong sống trong cái thế giới vô hình á, thì những cái tư tưởng hiện ra thành hình. Giống như ban ngày quý vị nghĩ cái gì đó, phải không? Đêm quý vị thấy không? Đêm ngủ mình mơ thấy. Tại vì sao? Tại những cái tư tưởng đó, nó biến thành hình ở trong cái cảnh giới vô hình. Mình gọi là vô hình với cái mắt này, nhưng mà trong cái thế giới tâm linh đó, những tư tưởng biến thành hình. Thì khi quý vị nghĩ là xung quanh quý vị có một vùng hào quang nó chặn lại cái trực khí đó, thì trực khí nó bị chặn lại à, như vậy.
Cái này nó cũng đồng với nguyên tắc như mình những cái đề chi quán tưởng
à. Khi mình quán tưởng, mặc dù mắt mình không thấy, nhưng mà trong thế giới vô hình nó có hình à, tụi nó gọi, tiếng Mỹ nó gọi là thought form, tức là những hình dáng do tư tưởng mình phát hiện ra à,
ví dụ như trường hợp mà mình quán tưởng thân tướng trang nghiêm của Đức Phật A Di Đà qua một cái hình tượng nào đó mà mình có duyên gì để mình thấy được, mà mình nuôi dưỡng cái hình tượng đó hoài, thì trong giây phút lâm chung đó thì là mình sẽ chắc chắn là cái là hình ảnh nó sẽ thể hiện ra, mà mình nương theo cái là cái thân tướng quang minh của Đức Phật A Di Đà để mình
đúng rồi, tức là Phật Di Đà của tâm mình á dẫn mình đến Phật A Di Đà thật. Vậy hiểu không?
Con lại quán tưởng thêm một cái, con coi đó là một quá thân của Đức Phật Di Đà.
Cũng được.
Con hơi cụ thể chút xíu.
Không, cô đừng nên coi đó là hóa thân này, là nên cô nghĩ là Phật Di Đà thiệt thôi. Còn nếu cô nghĩ được, cô phải hóa thân. Khi cô tưởng đến Phật Di Đà thì đó là Phật Di Đà. Nhưng mà Phật Di Đà do tâm cô làm ra.
Bị nhiều cái công thức quá thành ra hơi
hơi kèm
theo cái chữ coi như, nên bây giờ con cứ coi như là Phật Di Đà thật, quá Phật Di Đà
thật.
Không phải, không phải quá
Phật Di Đà. Mình đừng có coi như là cái gì á, mình nghĩ tưởng mình chỉ đừng có rồi cũng bị lung lay á, cho nên cô suy nghĩ mình chỉ biết là cô nhớ Phật Di Đà và quán tưởng cái hình Phật Di Đà thế thôi, chấm dứt. Đừng có lý luận là đó là Phật Di Đà tôi cho tâm hay là Phật Di Đà thiệt hay là gì. Không cần lý luận. Những phần lý luận á là để dành cho quý thầy. Thì thầy nào mà chỉ trích có kêu tôi nói dùm cho.
Con có băng đàng hoàng đó thầy
à, không đúng rồi, đừng có băng được nữa mà. Đưa tôi tới tôi tranh luận.
Bởi vậy nên tụi con không có thơ quý thầy dẫn dắt, thành ra tụi con mới khổ. Giờ thầy giảng ra rõ hết trơn rồi, thành ra tụi con giải tỏa.
Trường kinh như vậy bên tịnh độ như bên thiền đó là trường cái dư luận như là làm cũng
mà ổn áo lắm. Như theo như quý thầy giảng là mình mới phát lòng tin, là như là bên kia bị nó có cái gì nó chặn mình liền vậy đó. Mình khi mình phát lòng tin là vừa rồi các thầy nói là phải cõi ta bà nó vậy đó, con phải ráng vượt qua.
Không phải cái đó nhân tiện, không phải vậy. Ví dụ như mình là người tu mật tâm thì mình vô đó mình có thể dùng những cái thủ pháp của mật tâm mình, ví dụ như mình biết hắn còn thân rồi mình quán tưởng. Quán tưởng theo mật tâm mình có thể bao nhiêu đó được không? Có lại cho người chết không ạ?
Quán tưởng gì? Hộ thân đó hả?
Dạ, mình trì chú hộ thân, mình quán tưởng những cái mình biết những mô tả hộ thân trong quán tưởng của mình. Dạ, thế rồi có thể là mình quán tưởng DT có được không?
Được hết. Nếu mà tu theo mật tâm á, thì khi vào những chỗ đó quán tưởng mình chính là biến thành cái DT đó. Thì khi mình quán tưởng thành cái DT đó thì mình được hưởng, thì mình được hưởng cái power và những cái vibration của cái DT đó, mình trở thành pure hơn và mình bị ít có bị hút. Rồi còn cái gì, còn ai hỏi gì nữa không?
Dạ, rõ hết rồi.
Rõ hết rồi hả?
Dạ.
Hết rồi, ngừng được chưa? Chứ giờ...
Thì
đây
á, còn
gì
nữa không? Thì đây còn không phát hiện cái gì nữa hết.
Đây là bữa chót.
Đây là cơ hội của mình.
Đây là bữa chót, 5-3 phút này.
Còn không thì chị phải chờ 1 năm nữa.
Tại vì nó nói đó, nói là... ngày chủ nhật sau khi thầy
giảng
pháp của Đức
Viên
về
thì không không tôi ngày chủ nhật tôi thuyết pháp hai thời Đức Viên buổi sáng buổi chiều, rồi sau đó chiều tôi phải về làm sửa soạn, tại sáng thứ hai tôi phải đi sớm à Canada.
Không phải thuyết pháp nữa mà
không
muốn về
để ăn
cơm chứ.
Không
có hỏi thầy thế học câu hả, học biết hả?
Thế Bạc Đô á, Bạc Đô là chính giữa, chứ có quyển luật pháp lưu già mà cũng chỉ như sư chí hải dịch á. Nhưng mà nó này thì lục no mấy cái này không phải không có
để mấy cái này trong năm qua
phải của Camacho không, cái này của Vân thầy không phải đâu, không phải cái quyển tiếng Việt á mà của mấy thầy ở Texas bây giờ in ra đó, thì họ chỉ nói ngắn thôi, với lại cái quyển tặng thư sống chết đó, có nói nhiều trong đó, quý vị đọc chưa? Bằng tiếng Anh hay tiếng Việt?
Sojan Rinpoche.
Có hai cuốn
nữa. Tibetan Book of Living and Dying. Thì ông nương theo cái của tiếng Tây Tạng, là ông làm thêm qua kinh nghiệm Tây phương của ông. Mà đây thì cái đó là một cái nó tương tự như loại cầu siêu của mình.
Cầu siêu.
Tương tự như cầu siêu, tức là giúp cho người chết. Nói đến Bạc Đô á, tùy Bạc Đô là một cái phương thức để giúp cho những người chết giải thoát qua cái sự nghe. Cái câu đó là Bạc Đô Thơ Rơ. Bạc Đô là giữa, Thơ là nghe, Rơ là giải thoát. Thì bên Tây Tạng ấy, khi mà có người chết á, thì người ta kêu một vị Lạt Ma tới, rồi ông Lạt Ma nó đem cái bộ đó ngồi kế bên người chết để đọc, đọc cho người chết nghe để mà họ giải thoát. Thì họ hướng dẫn là bây giờ á, qua 49 ngày á, thì khi mới chết á, thì gặp cái gì đó, bây giờ ngươi nhớ nha, bây giờ nếu mà bây giờ ngươi gặp ngày thì đầu á, là ngươi sẽ gặp một cái ánh sáng nào đó, ban đầu á, là sẽ gặp vài ánh sáng, thì khi mình chết á, thì mình chết mình thấy ánh sáng, ai thấy? Thần thức thấy hả? Thần thức là cái gì? Tâm.
Mình. Thành ra cái
vị kia
đọc rồi cái tâm mình nghe.
Đúng rồi.
Nghe rồi mình tưởng tượng ra.
Không có thần tưởng tượng.
Khi
đó là thấy giống như là cô đang nằm ngủ mê.
Dạ, hồi nãy thầy giảng như vậy là liên hệ tới.
Như cô ngủ mê á. Dạ. Cô nằm ngủ mê cái bên, cái cô ngủ mê, cái cô thấy cọp rượt, là thấy nhà hiện ra, là nên. Thì khi cô chết rồi á, thì tất cả những cái gọi là cái tứ đại, hay là bên Tây Tạng gọi là lục đại, đất nước gió lửa, không đại thất đại, thì khi nó tan hoại thì tự nhiên cô nhìn thấy nó ánh sáng hiện ra đó. Thì cái gì đó mới nói bây giờ nếu mà thấy ánh sáng này thì màu trắng thì phải nên đi theo, và thấy màu mờ mờ tia sáng xám thì đừng đi theo, vân vân. Thì họ nói như vậy á, thì đó là những trường hợp mà những vị đó chưa có đắc đạo, tức là họ không biết cô làm sao, họ cứ đọc theo thứ tự. Ngày đầu họ đọc như vậy, qua bao nhiêu ngày họ xem thì họ biết tiến trình của cô là như vậy, họ đọc thôi. Nhưng mà cái đó là nói chung là cầu may, tại vì những người mà tu theo cái đó trong lúc sống này có học cái bộ đó rồi, đúng rồi, phải học cái bộ kinh, bộ Bạc Đô đó, từng nghe qua để nhớ. Thì đến khi mình chết thì Lạt Ma nó đọc để cho mình nhớ lại. Giống như có nhiều người mà sống không có niệm Phật Di Đà, tu theo đạo Chúa hay là gì đó, rồi đến khi chết vợ con mới kêu phải thầy tới thầy tụng kinh Di Đà, thì thần thức nó nghe không biết Di Đà hay gì.
Lạt Ma không nghe. không chịu đi.
Kêu cha tới là lại cha xuống con ở trên trời thì đều.
Cái này có lẽ quê.
Cái này nghe quen quen, lại cha chúng chờ nhân lại cha chúng chờ ở trên trời chúng con nguyện anh cha ca sáng đức cha chi đến vâng ý cha dưới đất cũng như trên trời thiên cha cho chúng con thật hàng ngày chúng đủ và tha là chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phước đức chúa trời ở cùng bà, có phước lạ hơn mọi người.
Tôi cũng học phần nhầm mà nó cũng
đã học trường Cát Lê. Có một cái phương thức mà đó là bạc đô khi mình chết thì mình tùy cái căn cơ thì mình thấy qua bao nhiêu ngày thì mình nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy những vị Phật hiện ra, và những người mà không học bạc đô thì không có thấy được. Cũng giống như những người mà giống như những người mà không biết đạo Phật á, thì người ta đi vào một cái tiệm á, người ta lo nhìn hột xoàn trước hết, và kế bên nó đại bày tượng Phật, người ta không nhìn thấy. Bây giờ vào một cái tiệm bán lạc son nè, người nào mà trong đầu chỉ có muốn mua son chảo không mà vô cái hỏi ngó cái thấy son chảo liền. Và người nào mà nhớ tới Phật á, mà chuyên môn đi tượng Phật thì vô cái họ quay đảo mắt cái thấy Phật, và những cái khác họ không có thấy. Thì cũng vậy, cũng chung quy cũng phải đi theo là nhân quả. Người nào nhớ tới Phật thì khi Phật hiện ra thì mình nhận ra, người nào mà không bao giờ thấy Phật thì Phật có hiện ra mình cũng làm lơ. Nên phải, nếu muốn tu theo bạc đô là phải đọc cái quyển bạc đô và đọc thường xuyên. Có một cái khác nữa đó, cái thực trạng nó gọi là Powa tức là tống thần thức đó.